Và thiền sư tâm nhất pháp danh là sư bị ở huyện xa. Sư họ Tạ, quê ở huyện Mang Phước Châu, thuở nhỏ thích câu cá. Sư sắm một chiếc thuyền nhỏ thường thả câu trên sông Nam Đài. Mấy chú lên trên thác trảm thấy người kia họ vẽ cái ông thợ câu ngồi trên con thuyền đó, phải không? Đó là hình ảnh ngày huyền xa. Đến năm 30 tuổi, nhằm niên hiệu Hàm Thông năm đầu, sư chạy phát tâm cầu giải thoát, liền bỏ thuyền câu. Sư lên núi Phù Dung theo thiền sư Linh Quấn xuất gia, đến chùa Khai Nguyên ở Dự Chương thọ giới cụ túc với luật sư Đạo Huyền. Sau đó sư chỉ mặc áo gai đi dạy cỏ, ăn vừa đủ sống, suốt ngày ngồi yên lặng, trong chúng thấy đều kinh dị. Ở đây mình có một cái nghi ngờ là thường nói các cái vị mà có cái túc duyên đời trước sâu dày thì đời này sinh ra có người tự nhiên ăn chay, phải không? Có người thì đi ly tới Phật, thấy tới chùa thì phát tâm mừng vui, còn ngài thì sao lại thích đi câu? Thích đi câu rồi thích sát sanh, phải không? Mà thích sát sanh thì đâu có lẽ có chủng duyên nhiều đời, nhưng mà sau này thì được khen là người tái lai. Thì như vậy để thấy rằng các cái vị trở lại đây nó không phải chỉ có một hình thức. Mấy chú thấy có người thì con vua như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Có người thì con đã quan như ai? Như Ngũ Tổ. Có người thì làm ông Tiều đốn củi bán như ai? Đó. Rồi có người thì phát tâm từ hồi 7 tuổi mà thấy tượng Phật, thấy tràng hoa mẫu cái đều cười lúc còn ở trong nôi, như ai? Như cả Tiếu Phong học học rồi đó, phải không? Rồi bây giờ có người đi câu cho tới 30 tuổi mới đi tu. Thì như vậy đủ hạng hết, hạng nào cũng có thể tu được. Như vậy thì gọi là Bồ Tát ra đời tùy theo cái duyên của chúng sinh mà các ngài hiện đủ ở mọi trường hợp, để cho chúng sinh ở ngành nào phát tâm tu đều có thể tu được, tin rằng mình tu được. Chứ nếu mà chỉ là những người nào sinh ra cái rồi đều có những tướng lạ, rồi đều là ăn chay từ nhỏ, thì mấy người bây giờ họ lỡ làm hung làm dữ đó, làm sao họ hy vọng họ tu được, phải không? Hoặc là lỡ làm nghề sát sanh là làm sao họ tu? Bởi vậy cho nên ở trường hợp nào cũng tu được hết. Nhưng mà khi đi tu thì ngài mặc áo gai đi dạy cỏ, ăn vừa đủ sống, suốt ngày ngồi yên lặng, chứ không phải là đi tu rồi cũng lình chừng. Đối với Tiếp Phong Nghĩa Tồn, sư là đàn em trong đạo mà gần gũi kính thờ như thầy trò. Tiếp Phong thấy sư khổ hạnh nên gọi là đầu đà. Một hôm Tiếp Phong hỏi cái gì là đầu đà bị, sư đáp trọn chẳng dám dối người. Hôm khác Tiếp Phong gọi đầu đà bị, tại sao chẳng đi tham vấn các nơi? Sư thưa Đạt Ma chẳng đến Đông Độ, Nhị Tổ chẳng sang Tây Thiên. Tiếp Phong gật đầu. Sao kỳ vậy? Nói nó trái với lẽ thật. Đạt Ma có đến Đông Độ không? Nghĩa là Lục Nhị Tổ không đến Tây Thiên là phải. Mà tại sao lại nói như vậy mà ngài Tiếp Phong gật đầu? Câu đầu hỏi rằng cái gì là đầu đà bị, thì ngài đáp trọn chẳng dám dối người. Nếu nói có một cái gì đó là dối người thì câu đáp đó nó đã là khéo rồi. Nhưng mà hỏi sao đi tham vấn các nơi, thì ngài nói Đạt Ma chẳng đến Đông Độ, Nhị Tổ chẳng sang Tây Thiên. Bởi vì cái đó sẵn ở mọi người, không phải đợi Tổ Đạt Ma đến đây mình mới có cái đó, phải không? Không phải Nhị Tổ đến Tây Thiên mới được cái đó, nghĩa là nơi đó đã sẵn rồi, đã thấy rồi kiếm chi nữa. Bởi vậy cho nên Tiếp Phong gật đầu. Tiếp Phong lên núi tượng cốt hoằng quá, sư cùng góp sức đắc lực học lữ các nơi tụ họp thành đông. Sư nhập thất quên mất sớm chiều, lại xem kinh Lăng Nghiêm phát minh tâm địa, do đó sư ứng đối lẹ làng cùng kinh điển phù hợp. Những vị quyền học ở các nơi chưa giải quyết nghi ngờ đều đến cầu sư chỉ dạy. Đến như Tiếp Phong gạ hỏi đối đáp cũng tương đương chẳng nhượng. Tiếp Phong bảo đầu đà bị là người tái sanh. Như vậy thì ngài có cái đặc biệt là học thiền, nhưng mà trong lúc nhập thất xem kinh Lăng Nghiêm liền ngộ, ngộ từ kinh, Như vậy để tôi nói cho mấy chú thấy, mình đừng có mắc kẹt trong những cái lý luận của thời bây giờ, phải không? Lý luận thời bây giờ họ nói nếu mà tu thiền thì đừng có coi kinh, phải không? Thì giáo mãi biết chưa. Nhưng mà chính những người coi kinh mà vẫn ngộ được lý thiền, mấy chú kể thì có ai? Một ai? Tôi nói Trung Hoa trước đi. Đầu tiên là Lục Tổ, nhờ nghe câu kinh Kim Cang mà ngộ, phải không? Rồi đến Ngũ Tổ cũng giảng Kim Cang mà thấy. Kế đó đệ tử là Huyền Giác, đọc kinh gì ngộ, kinh Duy Ma Cạch ngộ. Thì đó, bây giờ tới đây thì ngài Huyền Sa đọc kinh Lăng Nghiêm mà ngộ. Còn nếu nói Việt Nam mình thì Trần Thái Tông đọc kinh Kim Cang ngộ. Xa hơn chút nữa là ngài Pháp Loa đọc kinh Lăng Nghiêm ngộ. Thì như vậy đâu phải xem kinh không ngộ đạo, phải không? Mà mình cứ cố chấp rồi nói rằng nó là tu thiền là không cần xem kinh. Xem kinh là chướng, là kiến giải này kia. Đó là cái lối nhìn cục bộ, nó không có sáng sủa. Trước Phong Thượng Đường nói: cần hỏi được việc này, ví như gương xưa hiện ở trên đài, hồ đến thì hiện hồ, hán đến thì hiện hán. Sư thưa, chạy gặp gương sáng đến thì thế nào? Trước Phong bảo: hồ hán đều ẩn. Sư thưa, lão hòa thượng có chân chưa dính đất. Ở đây ngài Trước Phong ngài hay dùng cái gương xưa để thí dụ, phải không? Thí dụ cho cái gì? Thí dụ như đây là cái gương, rồi mấy chú ngồi dưới nhìn lên cái gương. Nếu có chú nào đen thì cái gương hiện sao? Chú nào trắng hiện sao? Người nào cao thì hiện sao? Người nào thấp thì hiện sao? Đó. Như vậy thì cao thấy trong gương cao, thấp thấy trong gương thấp, trắng thấy trắng, đen thấy đen, đâu ra đó rõ ràng. Nhưng mà cái gương có suy nghĩ gì không? Rõ ràng mà không nghĩ. Thì đó là để ví dụ cho cái thể chân thật đó. Bởi vậy cho nên nói hồ hán, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán. Hồ là chỉ người Ấn, hán là người Hoa. Người Ấn tới hiện người Ấn, người Hoa tới hiện người Hoa, đâu đó rõ ràng. Thì ngài Huyền Sa ngài mới hỏi: chợt gặp lương sáng cùng đến thì làm sao? Thì hai cái gương đối mặt nhau thì hiện cái gì? Nó không có chỗ hiện đó. Thì đó là để nói nếu một bậc tác gia đã sống được cái đó, rồi người khác cũng sống được cái đó, hai người tới thì có gì đâu để mà phải nói nữa. Cho nên ngài Tước Phong trả lời: hồ hán đều ẩn. Thì ngài nói: lão hòa thượng gót chân chưa dính đất, tức là khéo không có kẹt. Trưởng lão Nam Tế đến Tước Phong, Tước Phong dạy đến hỏi sư. Sư hỏi cổ nhân nói: việc này chỉ ta hay biết, ý kiến trưởng lão thế nào? Nam Tế thưa: nên biết có người chẳng cầu biết. Sư bảo: hòa thượng trên chót núi chịu bao nhiêu khổ sở, thứ khổ sở để làm gì? Đoạn đó mới chú hiểu không? Nói rằng cái việc này chỉ ta hay biết, việc này tức là cái việc chân thật đó chỉ có ta hay biết thôi, chứ không có ai biết thế cho ta được. Thì ông trưởng lão Nam Tế nói: nên biết có người chẳng cầu biết. Chẳng cầu biết không lẽ tu là thành vô tri vô giác? Cho nên ngài mới nói: hòa thượng ở trên chót núi chịu bao nhiêu thứ khổ sở để làm gì? Phải không? Tu là để trả về cái tâm thể chân thật đó. Mà tâm thể, tâm là biết, mà nó không cầu biết thì như vậy thành cái gì? Khổ sở để cầu cái gì? Tiểu Phong nói: thế giới rộng một thước, gương xưa rộng một thước. Thế giới rộng một trượng, gương xưa rộng một trượng. Sư chỉ lò lửa hỏi: lò lửa rộng bao nhiêu? Như gương xưa rộng. Lão hòa thượng gót chân chưa dính đất. Thì ngài Tiếu Phong cũng mượn gương xưa mà nói. Mà gương thì luôn luôn đúc ở trong lò, từ lò mà nấu chảy rồi đổ thành gương, phải không? Cho nên nói gương thì ngài chỉ cái lò, lò rộng bao nhiêu mà nó nấu rồi nó đổ thành gương được. Thì nói như gương xưa rộng. Thì như vậy là cái câu đối đáp khéo, cho nên cũng khen lão hòa thượng gót chân chưa dính đất. Thì từ việc Tiếu Phong rằng: thưa hòa thượng, mỗi người có tự do tự tại, hôm nay tôi xin xuống núi. Tiếu Phong hỏi: lời ai nói thế ấy? Lời hòa thượng nói thế ấy. Còn ông thì sao? Chẳng tự do tự tại. Việc thì cái câu nói của Ngài khi sắp từ biệt, Ngài nói là mỗi người có tự do tự tại, hôm nay con xin xuống núi, thì tự do thì xin Ngài đừng cấm, đừng ngăn, phải không? Thì Ngài trước phong Ngài gạn lại, cái câu đó là ai nói vậy? Nếu Hòa Thượng nói, và tôi nói thì như vậy, còn ông thì sao? Con thì không tự do tự tại. Thì Ngài nói biết như vậy thì nên biết tùy ý. Lúc đầu sư được thỉnh trụ viện Phổ Ứng tại trường Mai Khê, kế đó sư dời trụ tại núi Quyền Sa. Từ đây chúng tăng khắp nơi đua nhau đến tham vấn, học chúng hàng ngày trên số 800 vị. Mân Sái Vương Công thỉnh sư diễn Vô Thượng Thừa và kính sư làm thầy. Sư Thượng Đường im lặng dây lâu bỏ chúng: tôi đã vì các ông triệt khốn. Lại hỏi chăng, có vị tăng thưa, khi lặng lẽ không nói là sao? Ngài đáp: nói mớ làm gì, thỉnh thầy nói việc bổn phận, ngủ mê làm gì, học nhân tức ngủ mê, còn thành thầy thì sao, đâu được thế ấy, chẳng biết nhớ nhái. Sư lại nói: đáng tiếc sư tăng đông như thế, đi hành khước ngàn dặm muôn dặm đến đây mà chẳng tiêu cái ngủ mê nói mớ, bèn thối lui. Ngài nói rằng cái chỗ thống thiết vì người của Ngài đó là im lặng. Im lặng đó là thống thiết vì người, đó là chỉ tới cái chỗ chân thật. Rồi ông tăng ông thưa rằng khi lặng lẽ không nói là sao, đã là lặng lẽ không nói mà hỏi là sao nữa, thì không phải là nói mớ là gì, thấy không? Cho nên Ngài thanh nói mớ làm gì. Rồi ông tăng đã thỉnh thầy nói việc bổn phận, bổn phận là việc của mình, mà biểu ta nói thì như vậy, cho nên Ngài nói ngủ mê làm gì, mê mới biểu ta nói cái việc bổn phận của mình, thấy không? Chứ còn nếu mình biết thì bổn phận mình tự biết chứ ai nói được. Rồi ông tăng tức quá: con tức là ngủ mê, còn thầy thì sao? Thì Ngài trả lời: đâu được thế ấy, tôi không được ngủ mê nói mới như ông, mà không có biết ngứa ngáy gì, nếu ngứa ngáy còn ngủ mê không? Bởi vậy nên Ngài phải nói rõ. Vi giám quân đến ý kiến sư: thưa Hòa Thượng, Tàu Sơn rất kỳ quái. Sư hỏi: Vũ Châu cách Tàu Sơn mấy dặm? Vi giám chỉ vị tăng bên cạnh hỏi: Thượng tọa từng đến Tàu Sơn chăng? Vị tăng ấy nói: đã từng đến. Vi giám hỏi: Vũ Châu cách Tàu Sơn mấy dặm? Tăng nói: 120 dặm. Vi giám bảo: thế ấy là thượng tọa chưa đến Tàu Sơn. Vi giám đứng dậy đảnh lễ sư. Sư bảo: giám quân nên lễ vị tăng này. Vị tăng này đầy đủ hổ thẹn. Chú thấy coi nó ngược ngạo. Nghĩa là ông Vi giám quân là một người cư sĩ, ông đến rồi ông khen nó ở Tàu Sơn rất là kỳ quái. Thì Ngài liền hỏi cái Vũ Châu là chỗ Ngài đang ở, nó cách Tàu Sơn là bao nhiêu. Thì câu nói này là cái câu gài bẫy, nếu thấy có bao nhiêu là thấy có thứ tự, có thứ lớp, phải không? Cho nên ông Vi Giám Quân là một người cư sĩ mà thấy sáng mắt, bởi sáng mắt cho nên ông không bị gạt. Ông liền đẩy cái đó qua ông Tăng. Đẩy ông Tăng hỏi cho thượng tọa có từng tới Tàu Sơn chăng. Ông Tăng quá thật thà, nói có từng đến. Hỏi vậy từ đây tới Tàu Sơn bao nhiêu, thì ông Tăng thật thà đáo để nói là 120 dặm. Bị ông cư sĩ vỡ như vậy thì chưa từng tới Tàu Sơn. Thì như vậy thì ông giám quân đó ông mới lễ Ngài. Nhưng Ngài bảo sao không lễ cái vị Tăng đó. Thì hỏi vì sao mà lễ vị Tăng? Vị Tăng này đầy đủ hổ thẹn, lòng tăng mà thua cư sĩ, không đầy đủ hổ thẹn là gì đó. Mấy chú coi chừng nghe, có khi bị mấy người cư sĩ họ đẩy mấy chú một cái kẹt. Đây, sư dạy chúng: chư thiền đức, các ông du phương hành khước đến đây, nói rằng ta tham thiền học đạo là có chỗ kỳ đặc, hay chỉ hỏi đông hỏi tây? Nếu có chỗ kỳ đặc hãy thông qua, tôi sẽ vì các ông chứng minh là phải hay chẳng phải. Tôi cần biết hết lại có kỳ đặc chăng? Nếu không có kỳ đặc chỉ là người đuổi theo tiếng. Các ông đã đến trong đây, giờ đây tôi xin hỏi, các ông là người có mắt chăng? Nếu có thì hiện đây liền nhận biết được. Mà các ông có biết được chăng? Nếu các ông chẳng biết, bị tôi gọi kẻ mù từ nhỏ, kẻ điếc từ nhỏ, có phải chăng? chấp nhận lời nói như thế chăng? Như vậy thì mấy chú thuộc mù hay điếc hay là có mắt? Có mắt hay mù điếc? Có mắt mở chưa? Tôi cũng mong mấy chú mở sáng. Nhưng mà có mắt rồi đừng có mắt mà kéo mây rồi khổ lắm nha. Đó là ngài chê rồi, bây giờ ngài thúc mình lên. Chư thiền đức cũng chớ tự khi mà lui sụp. Cái chân thật của các ông đâu từng là người mù điếc. Chư Phật mười phương nắm các ông để trên đầu, chẳng dám lầm lẫn một phân tử. Chỉ nói việc này di ta hay biết hỏi chăng? Như hiện nay thừa kế, trọ nói là thừa kế Thích Ca. Tôi nói Thích Ca cùng tôi đồng tham cứu. Các ông nói tham cứu cái gì? Hỏi chăng? Thật không phải dễ dàng biết, phải là người đại ngộ mới có thể biết được. Nếu cái sở ngộ trình bịch cũng không thể gặp, các ông lại biết đại ngộ chăng? Không phải là nhận cái chiếu soi trên đầu các ông, không phải cái các ông nói không, nói rỗng, nói bên này bên kia, nói có pháp thế gian, nói có một cái chẳng phải pháp thế gian. Đó. Thì tới cái đoạn thứ hai này là ngài khuyến khích chúng ta đừng có tự khi mà lui sụp, phải không? Tại sao không tự khi lui sụp? Bởi vì mọi người chúng ta đều có sẵn cái chân thật, mà cái chân thật đó đã có sẵn thì đâu phải là mù, đâu phải là điếc, phải không? Đã có sẵn rồi. Mà tới cái câu này mấy chú nghe có ngại là tội không? Ngài nói chư Phật mười phương nắm các ông để trên đầu, chẳng dám lầm lẫn một phần tử. Chỉ nói việc này di ta hay biết là sao? Tại sao mà các chư Phật lại để ta trên đầu? Bởi vì cái chân thật của ta cũng như cái chân Phật của Phật, phải không? Các ngài nhận được cái đó, tôn kính cái đó thì các ngài mới thành Phật. Bây giờ chúng ta có cái đó mà không nhận, bỏ quên đi, cho nên mới làm chúng sinh. Bây giờ đây chúng ta khéo tự hay tự biết lấy cái đó, thì như vậy đó là chúng ta thừa kế được chư Phật, hay nói cái khác là chúng ta được tâm ấn nơi Phật, nơi Tổ. Nhưng mà ngài lại còn nói câu nói thừa kế Thích Ca, nhưng mà Thích Ca cùng tôi đồng tham cứu. Đức Phật Thích Ca có mặt ở thế gian này hơn 2500 năm, và ngài có mặt ở đây thì chưa đầy 2000 năm, tức là 900 lẻ mấy. Tới bây giờ là có 1900 mấy thì mới có hơn 1000 năm thôi, phải không? Như vậy thì cách xa bao nhiêu đó làm sao nói là bạn đồng tham được? Mà thực ra dầu cho cách xa bao nhiêu đi nữa, Đức Phật tu là cốt tìm cái gì? Tức là tìm lại con người chân thật của ngài, phải không? Khi ngài thấy cái thân tứ đại do sanh già bệnh chết nó là một cái luật chi phối mà không ai thoát được, cho nên phải tìm ra cái gì ngoài cái sinh già bệnh chết này còn có cái gì nữa không? Bởi vậy ngài mới tham cứu truy tầm bao nhiêu năm để mà tìm cho ra. Thì tìm được cái đó thì ngài mới nói là ngài giải thoát sanh tử. Thì bây giờ mình tu cũng làm cái gì? Cũng không có chấp nhận cái thân tạm bợ này, mình muốn tìm ra cái đó. Mà nếu mình tìm ra cái đó thì mình cũng thoát lưới sanh tử. Thì như vậy mình với Phật tìm cái chỗ tìm giống nhau không? Chứ Đức Phật đâu có cho mình cái đó, phải không? Ngài chỉ nói vẽ đông vẽ tay cũng như là chỉ dấu chân câu vậy thôi, rồi mình theo dấu mà mình tìm, phải không? Vì vậy mà nói Phật Thích Ca với ta đồng tham đó. Như vậy thì nơi mọi người ai cũng phải nhận mình có cái như vậy. Còn nếu không nhận cái như vậy mà cho cái chiếu soi trên đầu ông là cái khám suốt, rồi nói không, nói rỗng nhân dân, nói thế gian, nó suốt thế gian, thì cái đó nó không tới đâu hết. Cái sáng soi trên đầu là cái gì? Mấy chú thấy khi nào mình gặp vấn đề bế tắc thì mình làm sao? Chuông tầm ở tình trạng này ha, chu ngoài lại ngồi để tìm cho ra. Thì cho cái tìm ra đó là cái sáng đó, phải không? Trí tuệ nó phát ra. Nhưng mà thực ra cái đó là một cái giả dối tạm bợ, không có nghĩa lý gì hết. Nó không phải là cái gốc. Rồi nói là thế gian, nói xuất thế gian vân vân, cũng chưa có đến. thành cái biết sáng của cái suy tư và cái nói năng hay khéo chưa đến được cái đó. Đây ngài kêu hòa thượng con, hư không vẫn từ mê vọng quyển sanh, hiện nay nếu đại ngộ thì còn có chỗ nào để nói chăng nói năng, còn không có hư không thì chỗ nào có tam giới, nghiệp dẫn cha mẹ làm duyên sanh ra ta, thành lập trước sau, hiện nay nói không vẫn là lừa dối, vốn là nói có. Biết chăng các ông đi hành thước đã lâu, tự nói có việc giác ngộ. Nay tôi hỏi ông, ví như chót núi bờ vực, chỗ không có dấu vết người, lại có Phật pháp chăng? Biện được rành rẽ chăng? Nếu biện chẳng được, thật là chưa có. Ở đây ngài nói tức là dẫn Kinh Lăng Nghiêm, phải không? Vì ngài ngộ từ Kinh Lăng Nghiêm, mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói hư không nó cũng không thực có, là do mê vọng quyển sanh. Tại sao vậy? Bởi vì do cái mê vọng mình đặt đây là hư không, đây là vật sắc vân vân, phải không? Thì như vậy cái hư không cũng không thật có, mà do quyển sanh. Mà hư không còn không có, huống nữa là muôn việc ở trên thế gian này từ đâu mà có? Nó cũng nằm ở trong hư không, phải không? Như vậy thì có cái gì là thiệt? Đó. Bởi vậy cho nên nó không, nó còn chưa có thiệt, huống nữa là nói có. À, vậy mà mình sao? Mình thấy cái có nào cũng thiệt hết, phải không? Cái có thiệt hết, cho nên rồi mình mê chìm ở trong đó. À, bởi vậy nên nói rằng nếu mà cái không không thiệt thì làm sao mà có tam giới thiệt? Mà tam giới không thiệt thì làm sao có mình có cảnh thiệt? Thì nếu có chẳng qua là cái quyển sanh thôi. À, bởi vậy nên nói là nghiệp dẫn, rồi cha mẹ làm duyên, rồi sanh ra ta, rồi thành lập trước sau, tức là mới sanh rồi già vân vân. Như vậy thì mình là người đi hành khước thì phải làm sao? Nó tự nói mình phải có việc giác ngộ. À, bây giờ ngài hỏi vậy chứ trong chỗ không người, núi sâu rừng rậm, chỗ đó có Phật pháp không? Chú trả lời là có không? Thường thì mình nói ở chỗ nào có đạo tràng giảng kinh thì chỗ đó có Phật pháp, phải không? Còn nơi núi sâu rừng rậm làm gì có Phật pháp, phải không? Nhưng mà trong kinh thường nói đó, có nhiều vị biết chi Phật ra đời, không gặp giáo lý Phật, không gặp thiện tri thức, nhưng mà thấy lá cây đời nó vàng úa rồi nó rụng, khi thấy lá cây rụng họ ngộ đạo, thì như vậy có Phật pháp không? À, còn hoặc giả như trường hợp ngài Linh Văn nhìn thấy hoa đào nở cái ngộ đạo, thì trên hoa đào có Phật pháp không? Rồi như ngài Hương Nghiêm là nghe tiếng cây tre nó dội lại ngộ đạo, thì nơi cây tre đó có Phật pháp không? À, như vậy thì mình mê thì đâu có không thấy Phật pháp, còn mình ngộ thì chỗ nào không có Phật pháp, phải không? Như vậy để thấy rằng Phật pháp nó khắp hết, chỉ vì mê mà không thấy. Tôi thường nói trước mặt vị tăng chết, tức là chạm mắt bồ đề, thành quan muôn dặm là tướng sao đánh, nếu người gặp được chẳng ngại ra ngoài ấm giới, thoát khỏi ý tưởng trên đầu ông, xưa nay chỉ là thể người chân thật của ông, chỗ nào còn có một pháp khác che đậy, các ông biết chăng, tin chăng, hiểu thừa đương được chăng, rất cần nỗ lực. À, ngài nói trước mặt tăng chết thì chạm mắt bồ đề, chết rồi mà chạm mắt bồ đề sao được? Còn nói thành quan muôn dặm, cái thành quan muôn dặm ở sao đảnh, là tướng sao đảnh, ở sao đảnh đâu có mắt. Thành quan là cái sáng, cái sáng mà nó màu nhiệm đó, thì thường thường cái sáng màu nhiệm ở trước mắt mới thấy, ở sau mắt làm sao thấy? Nhưng mà đây là nói cái thể đó nó không bị cuột hạ trong cái hình tướng thân, cho nên mới nói rằng chạm mắt bồ đề người chết, nữa không có hạn chế ở con mắt, cho nên nó thành quang muôn dặm ở sau đảnh, bởi vì nó là trùm hết, chứ nó không có bị cuột hạ ở một cái phạm vi nào. À, nếu mà nhận chỗ đó thì mới thấy nó trùm hết. Có vị tăng hỏi, nghe hòa thượng nói tộc mười phương thế giới là một hòn minh châu, con làm sao được hội? Sư đáp, tộc mười phương thế giới là một hòn minh châu, dùng hội để làm gì? Nghe vừa khởi hiểu là nó hết tộc mười phương rồi. Vị tăng ấy bèn thôi, chứ hỏi lại tộc mười phương thế giới là một hòn Minh Châu, ngươi làm sao hỏi? Tăng thưa, tộc mười phương thế giới là một hòn Minh Châu, dùng hỏi làm gì? Sư bảo, biết ngươi nhầm trong hang quỷ tìm kế sống, cái bắt trước nói láo, chứ không có thiệt. Sư dạy chúng, nay tôi hỏi các ông đã thừa đương được việc gì, tại thế giới nào an thân lập mạng? Biệt được chăng? Nếu biệt chẳng được, in tuồn ấn mắt thấy qua đớn, thấy việc đã sai, biệt chăng? Hiện nay thấy núi sông đồng nội sắc không tối sáng, bao nhiêu vật sự vật đều là tướng qua đớn cuồng nhọc sinh ra, gọi là chi kiến điên đảo. Thà người xuất gia phải thích tâm đạt bổn, nên hiểu sa môn. Nay các ông đã cạo tóc đắp y làm tướng sa môn thì phải có phần tự lợi lợi tha, mà nay xem thấy đều đen kịch tối tăm như dầu hát, tự cứu còn chẳng được, làm sao giải cứu cho người? Mày chưa thấy ngài quở chưa? Bây giờ ngài hỏi rằng mình tu đây là để thừa đương việc gì, đến nơi nào an thân lập mạng, đó là có biện biệt được chưa? Rồi nói rằng tất cả ở đây các pháp nó như là qua đớn. Khi mình ấn mắt, khi mà mấy chú ấn con mắt nhìn thấy ở ngoài mình có cái chớp như qua đớn đó, thì những qua đớn đó mình thấy có qua đớn, thấy đúng mà thấy sai, bởi vì nguyên nó không có mà mình thấy có là sai rồi. Thí dụ mình ấn mắt thấy qua đớn, người đứng bên mình mắt sáng nhìn chỗ mình thấy qua đớn, họ thấy có không? Như vậy không mà thấy có đó là thấy sai. Thì hiện giờ tất cả sự vật ở trên thế gian này nó không thiệt, mà mình thấy thiệt là thấy sai thấy đúng. Mà thấy thiệt với thấy không thiệt, cái nào hợp lý hơn? Không thiệt thì thấy không thiệt hợp lý, phải không? Không thiệt mà thấy thiệt đó là mê lầm đó. Như vậy thì nếu mình thấy không thiệt thì chắc là phải có cái cãi lộn nha, om sòm, phải không? Nhưng mà tại vì thấy thiệt cho nên cả hoài, người này nói vậy, người kia nói khác. Thí dụ như có cái chậu bông này, người nói đẹp, người nói xấu. Nhưng mà nếu biết vậy, chậu bông không thiệt, còn nói đẹp, nói xấu làm chi? Phải không? Mà người nói đẹp, người nói xấu thì hai người có cãi không? Như vậy thì tất cả cái cãi đó gốc tại thấy các pháp là thiệt, phải không? Nếu thấy các pháp không thiệt thì cãi còn không? Mà cãi không còn, phiền não còn không? Như vậy thì nếu thấy được cái lẽ thật rồi thì phiền não theo đó hết. Ở đây ngài nói, dẫn trong kinh nói nè, phàm người xuất gia phải thức tâm đạt bổn, nên hiểu là sa môn. Thức tâm tức là biết được tâm, đạt bổn tức là suốt được gốc, thì vậy mới gọi là sa môn. Rồi mấy chú giờ gọi là gì? Hiểu gì? Thức tâm đạt bổn mà hiểu sa môn, còn giờ chưa thức tâm chưa đạt bổn hiểu gì? Khó quá ha. Hiểu sao cho, gọi cái hiểu gì cho đúng với cái ý nghĩa. Bởi vì thức tâm đạt bổn thì gọi là sa môn, hiểu là sa môn. Còn chưa thức tâm đạt bổn gọi là hiểu gì? Bởi vậy cho nên mình tu mà không khéo thì nó làm cho mình không xứng cái danh nghĩa của mình mang, phải không? Vậy mà ngài nói rằng các ông đã cạo tóc nè, đắp y nè, làm tướng sa môn thì phải có hai phần tự lợi lợi tha, phải không? Mà tự lợi lợi tha là cái gì? Tự lợi lợi tha là làm gì gọi là tự lợi lợi tha? Nghĩa là nói cái tự lợi của mình là tu để cầu giác ngộ, phải không? Mà có giác ngộ mới có tự lợi, mà có giác ngộ rồi mới có thể giác tha được, là lợi tha. Thành là cái trọng tâm của người xuất gia là phải lấy cái giác làm gốc. Phật là giác, thành nên phải lấy cái giác làm gốc. Mà có giác thì mới có tự lợi, mà có giác rồi mới có lợi tha, phải không? Nếu mình không có giác thì làm sao giác cho người được, được không? Như vậy thì mê mà muốn làm người khác giác không bao giờ có, giống như người dốt mà muốn dạy người ta biết chữ, vậy được không? Vậy mà có nhiều người dốt muốn đi dạy người ta, làm thầy dạy người ta thật là khổ đau, phải không? Nếu có dạy thì cũng dạy dốt thôi, phải không? Dạy dốt. Bởi vậy cho nên rồi bao nhiêu người gọi là dạy Phật tử, rốt cuộc là dạy cái giác hay dạy cái mê?
giải cái mê tín là giải cái mê chứ gì. Thấy không, có giải cái giác ở chỗ nào? Bởi vì mình không giác làm sao giải mà phải giác được. Nó cái đó là một cái bổn phận mình chưa có một chút nào, mà không biết bổn phận mình, không thấy được bổn phận mình thì làm sao mà giải cho người được. Bởi vậy cho nên nói rằng ngài chê mình mà xem thấy các ông đều đen kịch tối tăm như dầu hát. Đen kịch tối tăm như dầu hát, tự cứu còn chẳng được, làm sao giải cứu cho người đó. Như vậy mới thấy cái bổn phận của mình. Nhân giả nhân duyên Phật pháp là việc lớn, chớ nên thông thả dụm đầu nói bậy nói loạn, nói theo tiếng qua ngày thì giờ khó được. Đáng tiếc kẻ đại trưởng phu sao chẳng tự tỉnh xét xem là vật gì. Về tâm phong từ trước là dòng chư Phật đảnh, các ông đã thừa đương chẳng được. Do đó tôi phương tiện khuyên các ông nên từ cửa ca diếp tiếp tục chống vượt qua đi. Một cửa này vượt khỏi nhân quả phàm thánh, vượt cả biển thế giới diệu trang nghiêm của Tỳ Lô, vượt luôn cửa phương tiện của Đức Thích Ca, thẳng đây vĩnh kiếp chẳng dại. Có một vật để ông trông thấy, sao ông chẳng mau mau tham cứu lấy? Không nên nói ta hãy đợi hai đời ba đời gom chứa tịnh nghiệp lâu xa mới được. Ở đây ngài quở các ông phải thừa đương việc lớn này, tức là nhân duyên Phật pháp là việc lớn, thì phải cố gắng đừng có thông thả. Thông thả làm sao? Dùm đầu nói bậy nói loạn theo tiếng qua ngày. Mấy chú có cái bệnh đó không? Ngồi mình cảm thấy buồn, hai ba người rủ lại, hai ba người ngồi chung một chỗ đó gọi là gì? Dụm đầu rồi nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ đó là nói loạn. Mà khi ngồi thiền á, một tiếng đồng hồ ma hoa chậm, có khi sao thấy nó dài, phải không? Nhưng mà ngồi nói dốc thì ma hoa chậm, ngồi nói dốc thì tiếng đồng hồ qua mau quá chừng, phải không? Mới ngồi đó chưa hết câu chuyện là đã hết giờ. Còn ngồi thiền sao thấy đồng hồ chạy tích tắc lâu quá, phải không? Đó là cái bệnh. Cho nên rồi chúng ta kẹt, không có thoát được những cái mất phí vô ích đó. Dụm đầu nói bậy đó là phí vô ích rồi. Cho nên ngài quở người nói thì giờ khó được, đáng tiếc kẻ đại trưởng phu dám đi xuất gia là đại trưởng phu rồi, phải không? Dám cạo đầu, dám bỏ phí tục, đó là đại trưởng phu. Mà tại sao không dám nỗ lực mà tu, mà lại còn làm đại trưởng phu? Bây giờ muốn trở lại làm kẻ phàm tục. Cho nên ngài bảo sao chẳng tự tỉnh thế xem là vật gì. Về tâm phong từ trước là dòng chư Phật đảnh, tức là Phật đảnh thủ là nghiêm đó, nhớ không? Là chỉ cho cái thể mà cao vót của chư Phật đó. Bây giờ ngài nói thôi đi từ cửa ca diếp mà đi. Cửa ca diếp tức là cửa mà tổ dạy đó, vì cái cửa đó nó không còn theo thứ lớp, nó không có, nó vượt cả biển thế giới diệu trang nghiêm của Tỳ Lô là của Pháp Thanh, rồi vượt luôn cửa phương tiện của Đức Thích Ca. Vượt cái cửa Pháp Thanh, vượt cái cửa Thích Ca là Báo Thanh. Như vậy thì nó qua hết tất cả những cái thứ tự, cái phân biệt ba thân vân vân. Như vậy thì chúng ta phải đi thẳng con đường đó mà tu thì nó mới mau. Chứ không nên nói, không nên nói là sao? Bây giờ câu này rất nhiều người nói, ta hãy đợi hai đời ba đời gom chứa tịnh nghiệp lâu xa rồi mới được. Có nhiều người cứ hài lòng, thôi giờ tôi tu dần dần, đời này được ít, đời sau ít nữa, từ từ nó được. Thì nói vậy đó là mình coi như là cái người gì trong Kinh Pháp Hoa nói, nghĩa là con tưởng giả mà chỉ chịu hốt phân nè, hốt phân thì đủ sống rồi thôi, không muốn làm gì nữa, không muốn lên nữa, phải không? Con tưởng giả thì phải là thừa kế ông tưởng giả, thừa kế sự nghiệp tưởng giả, chứ không phải lãnh cái nghề hốt phân cho là đủ. Thì như vậy để thấy rằng cái việc đó là không phải việc nhỏ, mình phải ráng mà vượt lên, đừng có tự mãn. Nhân giả tông thừa của các ông là việc gì? Không thể do thân tâm ông dụng công trang nghiêm mà được, không thể do tha tâm túc mạng mà được. Hỏi chăng? Như Đức Thích Ca ra đời làm rất nhiều việc, nói 12 phần giáo, tạo thành một trường Phật sự cho ông. Nhưng trong cửa này dùng một điểm chẳng được, dùng một đầu sải lông lượng xét chẳng được, biết chăng? Như việc trong mộng cũng như ngủ mớ, Sa môn chẳng chịu hiện ra, chẳng đồng việc mộng, bởi vì biết được, hiểu chăng? Biết được tức là đại giải thoát, người thấu triệt, do đó mà siêu phàm vượt thánh, dứt sanh lìa tử, rời xa nhân, rời nhân xa quả, siêu tỳ lô vượt Thích Ca, chẳng bị nhân quả phàm thánh lừa, tất cả chỗ không người biết được ông, biết chăng? Nè. Ngài nói rằng chúng ta đã là kế thừa cái tâm tông này nè, thì phải nhận ra nó chứ đừng có mắc kẹt. Thì dù cho người tu mà được tha tâm thông, túc mạng thông vân vân cũng không có thể bì được nữa. Bởi vậy cho nói rằng cái 12 phần giáo của Đức Phật và cho tới những cái giáo lý mà Phật dạy đó chỉ là cái phần Phật sự thôi, chỉ là cái Phật sự chứ nó không phải là cái chỗ cứu kính mà chư tổ chỉ ra. Như vậy mình phải biết, vì trong cái cửa Phật sự đó nó có nhiều thứ, nhiều việc, nhưng mà nó cũng là cái thứ bậc, nó chưa phải là cứu kính. Bởi vậy cho nên mình cái câu mà nói rằng như việc trong mộng cũng như ngủ mớ, nghĩa là người đời họ chìm ở trong cái mê lầm thì giống như là người sống trong mộng, người ngủ mà mớ nói những điều không thiệt. Còn người sa môn của mình á, thì sao? Chẳng chịu hiện ra là đồng diệt mộng, tức là cái sự có mặt của mình ở giữa đời này mình không chấp nhận đồng diệt mộng như những người mê trước, phải không? Mà mình phải là người có mặt trong cái tỉnh, trong cái giác, chứ mình không muốn mộng. Bởi vì biết được, hiểu chăng? Nghĩa là bởi vì chúng ta còn biết được có cái chân thật, chứ không phải là chúng ta chấp nhận cái sống mê mộng. Bởi vì người đời nhiều khi họ cũng hay nói câu là sống sai chết ngủ đó, phải không? Nghĩa là như vậy, trong cái cuộc sống mà vẫn mê, vẫn lầm, không biết được cái sống thế nào. Còn chúng ta đi xuất gia là cốt làm sao phải tỉnh, phải giác, chứ không có sống mê mộng vậy nữa. Mà nếu chúng ta mà bước vào cái cửa này được, thấu triệt được rồi, thì đó là vượt phàm, vượt thánh, tất cả những cái đó không còn dính mắc nữa. Chớ hàng mắc trong lưới ái sanh tử, bị nghiệp thiện ác trói buộc lôi đi, không có phần tự do. Dù ông luyện được thân tâm đồng hư không, dù ông được đến chỗ tinh minh lặng lẽ chẳng động, vẫn không ra khỏi thức ấm. Cõi nhân gọi nó như thác nước, vì nó chảy nhanh nên chẳng biết vọng, cho nên cho là lặng lẽ. Tu hành thế ấy trọn chẳng ra khỏi mé luân hồi, vẫn như trước bị luân chuyển. Cho nên nói các hạnh vô thường hẳn là công quả của tam thừa, như thế thật đáng sợ. Nếu không có đạo nhãn cũng chẳng được cứu cánh, sao bằng hiện nay là phàm phu trai, chẳng dùng một mãi công phu liền được chống sư xuất. Hiểu sức tỉnh tâm chăng, lại mong thích chăng, khuyên các ông như tôi hiện giờ đứng thẳng để các ông nhìn thấy, chẳng dạy các ông dụng công luyện hạnh, hiện nay chẳng thế ấy, lại đợi khi nào lại chấp nhận chăng? Ở đây ngài khuyên chúng ta đừng có mắc kẹt ở trong cái lưới ái sanh tử. Nếu còn mắc kẹt trong lưới ái sanh tử đó, thì bị cái nghiệp ác thiện ác nó trói buộc, nó lôi mình đi. Mà nếu bị nghiệp thiện ác trói buộc lôi đi thì mình không có tự do. Thì nghiệp ác mà lôi thì mình sợ phải, nghiệp thiện lôi có gì sợ? Sợ không? Nghiệp thiện lôi mấy chú sợ không? Chắc không sợ, phải không? Thích được nghiệp thiện lôi chứ, phải không? Đó. Nhưng mà thực ra bây giờ tôi thí dụ như vậy, thí dụ giờ mấy chú tu là muốn giải thoát, ra khỏi gia đình cầu giải thoát. Bây giờ giả sử có một người nữ nghèo khổ mà thương mấy chú, thì rủ mấy chú ra, mấy chú chịu ra không? Nó ra nó khổ lắm, cái nghiệp nó kéo mà đi tới khổ. Nhưng mà có người giàu sang quyền quý mà thương mấy chú thích ra không? thích ra không? Thì nếu là cái người cái kia thì đi theo cái bên kia thì ra đó là khổ, biết rồi, phải không? Thì cái nghiệp đó là cái nghiệp khổ. Nhưng mà ra đây là giàu sang sung sướng thì coi như nghiệp thiện rồi. Thì hai cái nghiệp đó mình chọn một hay là mình bỏ hết? Dù cho cái nghiệp thiện, dù cho nghiệp ác cũng là bị dẫn, phải không? Muốn giải thoát sinh tử phải ra khỏi cái đó. Bởi vậy cho nên mình đừng có gì cái nghiệp nói cái nghiệp kia xấu ác bỏ, còn nghiệp thiện tốt bỏ làm chi. Thì nói như vậy chưa phải là người cầu giải thoát. Nếu cầu giải thoát thì cả cái thiện cái ác mình cũng phải vượt luôn. Bởi vậy cho nên Ngài mới nói rằng dù ông được đến chỗ tinh minh lặng lẽ chẳng động, vẫn không ra khỏi thuyết ấn. Bởi vì ở đây là Ngài thấu triệt được cái lý Kinh Lăng Nghiêm. Mà Kinh Lăng Nghiêm thì trong ngũ ấn ma đó, đến cái phần thức ấn, thì tới cái phần thức ấn thì lúc đó nói rằng giống như là mình ở trong cái lòng pha lê vậy.